Namo Amonasa Tanaka Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài này cũng thường, không có gì đặc biệt, và cũng giống như hôm qua, đặc biệt mà không đặc biệt, cái cũ mà mới, mới mà cũ, tại vì chư pháp vô thường. Cái đề tài hôm nay là đề tài sám hối. Có vị ở đây có tụng sám hối không? Có chứ, không? Thường thường là một tháng hai lần, tức là ngày 14 hoặc là ngày 28 là sám hối. Sám hối để ngày hôm sau là Bồ Tát. Thường thường là chùa là như vậy ạ. Thì chữ sám hối, vì sao phải sám hối? Tại vì trước hết nói cái chữ sám hối. Chữ đó nó nửa là nó không phải tiếng Việt, nó là nửa tiếng tiếng Phạn, nửa tiếng Tàu. Chữ sám hối tiếng Phạn là Samayati, tiếng Phạn là như vậy. Còn sang tiếng Tàu thì họ lấy chữ Samma là Samma, rồi Yati họ bỏ vô chữ là hối, tức là ăn năn hối lỗi. Chữ sám hối có nghĩa là những cái gì mà mình đã làm lỗi thì mình gọi là mình ý thức được nó, mình bỏ không có làm nữa, và từ nay trở về sau sẽ không có làm tiếp nữa. Tức là những cái gì tội đã làm rồi thì xin chừa bỏ, và từ nay trở về sau sẽ không bao giờ làm nữa. Tại vì cái đó là nó có hai nghĩa, vừa quá khứ, những cái gì đã làm quá khứ rồi thì mình không có làm lại, còn trong tương lai sẽ nhiều khi mình nói thôi sám hối, cái mai mốt là làm nữa, cái lại tới chùa sám nữa, đó thì là có sám hoài nhưng mà không chịu hối. Thế nên là làm giống như hồi nhỏ hồi xưa tôi học ở Ta Be, mấy bác sĩ thắng đi về mất tiêu rồi cũng Ta Be, thì tôi học ở Ta Be, cứ đến chủ nhật đó là đi xưng tội confession, vô cha ngồi sau che mặt á, nói với cha trong tuần rồi con ăn vụng kẹo, con cắp tiền ba má đi chơi đi cine, không cái hồi cha nói được gì đó không ấy, cha tha nhân danh Chúa tha tội cho, cái mừng quá chạy ra là hí hửng, thấy hết tội rồi, cái là lâu lại ăn vụng nữa, thù kết nữa. Cái chờ đến chủ nhật lại đi xưng tội nữa. Thì cái đó là không có hối, cái đó là chỉ có sám thôi mà không có hối. Tức là cái chờ cứ làm xong cái chờ tới nơi để con đã làm cái đó rồi thì tha cho, nhưng mà con không có hứa là mai mốt không làm nữa nữa, cho nên là có sám không có hối là như vậy đó. Cái pháp là ta xưa như tại sao phải có cái sám hối như vậy, là cái lý do đó là mình chơi lăn trong sinh tử luân hồi đã từ vô lượng kiếp, từ vô lượng kiếp, thì mỗi một kiếp như vậy quý vị thấy là mình không ít thì nhiều, đúng hơn là nhiều thì hơn là ít, mình qua ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình đó, luôn luôn tạo những cái tội ác đó. Ngày nào mình chưa mà chứng quả A-la-hán thì ngày đó là mình còn sơ suất, còn làm lỗi. Mà làm lỗi như vậy từ đời này sang đời khác nó cứ tích tụ như vậy đó. Thì cái nghiệp của mình nó càng trong giống như là bên đạo Chúa cũng có hai bên quỷ thần, bên thiên thần, bên quỷ, mình làm lỗi thì nó ghi vô làm gì. Thì cái căn của mình đó, về tội đó, nó rất là nặng đó. Nếu mình tiến tu đó, mình tu được một hôm rồi, xong rồi một tuần có 7 ngày thì mình tu được ngày 6 ngày khác, cái nghiệp của mình nó kéo mình xuống. Tại nghiệp đó là tại sao nó kéo mình trì xuống, là tại vì mình tạo tội lỗi. Chính vì vậy cho nên mình phải sám hối. Hai nữa là mình có thể biết mình sống ở cõi này là cõi, là cõi gì. Cõi là cõi dục hả? Đúng rồi, cũng là cõi dục, nhưng mà nó gọi là cõi tiếng gì nữa? Cõi tạm. Ta bà. Không có cõi nữa, còn một tiếng nữa.
Thế gian.
Thế gian cũng được. Cõi trần. Nghe nghe nữa chị đó. Cõi trần. Trần gian. Trần là gì? Trần là bụi. Quý vị đi vào trong cái cõi bụi là không thể nào không dính bụi được. Đó. Đi trong sa mạc về đó là chỗ nào chỗ ngóc ngách chỗ nào cũng có bụi hết, nên là phải tắm rửa liền. Cho nên đi trong cái cõi trần là phải dính bụi. Cho nên mình không có thể nào nói ô tôi tu thiền mà khỏi cần sám hối. Ví dụ như vậy, khỏi cần sám hối, khỏi cần lạy, mất công. Thì cái chính nghĩa trong cái cõi trần như vậy, và bao nhiêu nhiều đời nhiều kiếp mình đã phạm, dù cố ý hay là vô tình, mình đã phạm rất là nhiều tội lỗi, cho nên là mình phải sám hối. Ngay cả như quý vị thấy như là những cái vị thánh tăng hồi xưa vậy đó, như là Anuruddha tức là Anuruddha cũng phải bị mù mắt, rồi Mục Kiền Liên chết bị ngoại đạo nó đánh, đó là những cái nghiệp cũ. Cho nên ngày nào mình chưa thành đắc đạo mình vẫn còn phải trả nghiệp. Ngay cả Đức Phật đó, khi thành Phật rồi cũng bị trả cái nghiệp là nhức đầu 3 ngày, không biết biết. Tại vì có trong kiếp nào đó cả cái làng đó nó bắt hạn hán, rồi dân hết nước, dân chúng tới hốt hết cá ăn hết, thì có một đứa bé đó nó đi ngang qua, nó thấy vậy nó cầm con cá lên, không biết nghĩ sao nó lấy cái đũa nó gõ đầu cá 3 cái cốc cốc cốc, nó thả xuống thèm ăn. Chỉ có cái nghiệp nhẹ như vậy thôi, mà đến khi thành Phật vẫn phải trả cái nghiệp đó nhức đầu 3 ngày. Nên quý vị thấy nên là nhiều cái mà mình tưởng ô cái này không sao hết, nhưng mà đến khi mà cái nghiệp nó trổ ra là mình phải trả. Chính là cho nên mình phải thường xuyên sám hối. Thì cái lý do là mình phải sám hối như vậy để mà cho cái nghiệp mình nó nhẹ bớt. Vậy nếu không có cái cách sám hối đó thì mình không thể nào mà tiến nổi. Và những cái nghiệp nó giống như là những cái tảng đá, cái chì đó, nó kì mình lại, nó chì mình lại, không có cho mình đi tới được. Đó. Vậy nên những cái vị nào mà hay tụng kinh thì có biết. Thì dụ như là tôi lấy 2 cái thí dụ để cho lý do mình thấy là cần phải sám hối. Cho nên không có ai mà có thể tự hào nói là trong kiếp này, từ xưa này tôi chưa bao giờ làm ác. Vị nào dám nói vậy không? Chưa bao giờ làm ác hết. Trong đạo Chúa cũng có câu chuyện rất là hay. Nghe chỗ ổng cha Trần có đây vắng vắng cha thì làm bộ sổ sổ biết là thánh kinh, thì mang đi mắt ở lên á, nghe phải cho cha Trần nghe lại ổng để ổng xác tin phê có chúng. Thì đó là nàng kỹ nữ, đó là một cô gái giang hồ, thì bị dân chúng Do Thái đem đá lôi đá đòi ném đá, nói đi một cô gái điếm. Thì cái luật Do Thái nó như vậy, người nào có tội nó đem đá công chúng đó, nó đứng xung quanh nó cầm đá ném vào cho nên ném đến chết luôn, chết thì thôi. Thì lúc đó Chúa với các đệ tử đi ngang qua, Chúa hỏi làm cái gì đó, thì người ta mới bảo cô này là một cô gái điếm, nghĩa là lang trạ, làm gia đình nhiều người tan nát hết, phải xử tử cô ta, ném đá thì chết. Thì Chúa mới nói được rồi, Chúa mới đi ra đứng trước công chúng, mà Chúa mới cầm cục đá lên, Chúa mới đi ngang đi nhìn hết cả mọi người. Chúa Giêsu mới nói người nào từ xưa đến nay chưa bao giờ phạm tội gì hết thì hãy cầm cục đá này ném đầu tiên. Cái tự nhiên dân chúng cũng chơi hứng hết, cái nghĩ lại coi trước thì mình có làm tội không, người thì ăn phục, người thì nói dối, người thì ăn cắp, người thì tung lung hết, người nào nghĩ thế mình có tội hết, tự nhiên bỏ đi hết. Thế là cuối cùng không ai dám ra cầm cục đá ném, Tại vì người nào suy nghĩ lại cũng thấy mình có tội hết. Nên thế là Chúa cứu được cái cô kia. Cái câu chuyện đó rất là hay. Nên trở về đạo Phật của mình, Phật của mình thì rùng rợn hơn. Rùng rợn hơn tức là, lấy thí dụ hai cái kinh mà quý vị biết đó, đó là kinh Thủy Sám với lại kinh Lương Hoàng Sám. Thì kinh Thủy Sám đó là cái vị chính là Ngộ Đạt Quốc Sư. Thì trong 7 đời trước là một viên tướng, rồi mới chém oan một viên tướng khác. Không những chém oan mà còn điêu xấu, rồi mang thay người ta ra treo trên cửa thành nữa. Thì cái ông tướng kia mà bị chém oan, ông thù. Khi mà người ta chết oan như vậy, cái lòng căm thù nó đi ra, nó không siêu được. Cho cái ông đó, ông mới đi tìm đời đời là giống trả thù. Thì ông kia nó đời trước làm tướng, đời sau tự nhiên không biết hối hận sao đi tu. Thì tu chăm chỉ lắm, không có phạm, từ lúc đi tu là không có phạm một cái lỗi nào hết. Thì cái oan hồn kia nó không có trả thù được, nó lại chờ đến kiếp sau nữa. Đến 7 đời như vậy, nó chờ là kiếp nào cái vị kia cũng tu hành không có phạm một lỗi nào cả, không có cơ hội nào mà để trả thù được. Đến kiếp chót là kiếp thứ 7 ấy, thì Ngộ Đạt Quốc Sư tu hành 7 đời tu hành thì đến 7 là quá thông minh rồi, nghĩa là rất là giỏi. Thì được vua mới mời về thành cho làm quốc sư, tức là thầy của vua, thống lãnh hết. Là thời xưa đi tu mà tới mức quốc sư là lớn lắm, là thầy của vua mà. Thì vua mới nghĩa là mỗi lần thuyết giảng là mấy ngàn người tăng ni nghe. Thì vua mới làm cho một cái bộ đoàn, chứ không có để cho thầy ngồi ngang vậy đâu. Này là thầy ngồi cái ghế vậy nè, không có. Và cái bộ đoàn cao trầm hương, quý vị thấy bên Tây Tạng mỗi lần có cái thầy pháp là phải lên tăng ngồi lên cao, đó là gọi là tòa sư tử đó, Singhasana, lên cao đại diện vị gọi là thuyết pháp có thể ngồi trên hết đó. Thì cái tòa sư tử thì phải xếp gối lên thôi, phải làm một cái tòa khác bằng như vậy đó, bằng gỗ trầm. Thì Ngộ Đạt Quốc Sư mới lên ngồi cái chà, mình tu tới lúc này cũng ngon lành nữa, cũng khá lắm rồi, cuộc đời tu cũng không thể nào hơn được. Vừa mới nghĩ khởi một cái móng, khởi một cái tâm mà hơi ngã mạng tí xíu, thế là có lỗ hở liền. Thì cái hồn, cái oan hồn kia nó xẹt vô liền. Chỉ thấy trên trời có một cái ánh sáng, nó xẹt xuống một cái trúng vào đầu gối. Tự nhiên quốc sư lăn đùng, nó té xỉu, đau quá. Lúc mở dậy, mở mắt dậy thì thấy có cái mụn tí xíu này, mụn cái chiếc mà mày đổ gối, rồi đau nhức kinh khủng. Mà mỗi ngày nó cứ sưng bù lên, to lên, thành cuối cùng nó to bằng như là to gần như là gần trái dưa hấu cùng cùng. Mà nó có cái mặt người đó, biết nói đó, có miệng đút đồ nó ăn được. Mình thấy trời mụn vậy, chắc mình chắc đem như đây có bác sĩ hả, bác sĩ đem siêu suy cắt liền. Thì vô phương cũng chữa, thầy đem họ cắt, cắt cái cục đó đi, mọc cục khác. Con xe thầy lên, quý vị thấy cắt chỗ này mọc chỗ kia. Tại vì đâu phải là bác sĩ thầy nay là gọi là siêu di can, là giống như là sạc huyết khí, mọc chỗ này cắt chỗ này mọc chỗ khác. Thì cái không thể nào, cái đấy cái nghiệp, một bệnh nghiệp là không thể nào trả bằng cái kiểu đó được. Quý vị tí nữa sẽ thấy. Thì thầy về sau phải nhờ may, mà trước khi mà cái thời còn hành vi đó, thì hãy còn tu ở trong chưa có là trước quốc sư, hãy còn tu mà hàn vi ở trong chùa nhỏ đó. Thì có một cái vị sư Ấn Độ đó, ông đi ngang qua đó, ông bị bệnh hủi, bị cùi đó, ông vào chùa ông xin tá túc. Thì mấy thầy khác sợ quá, không ai dám đụng đâu. Thì quốc sư rất là lòng từ bi, mới tắm rửa, mới săn sóc cho cái vị sư đó. Vị sư kia tên là Kanishka, tức là tôn giả Kanaka, người Ấn Độ, nhưng mà thật ra cũng là vị Bồ Tát hay là tổ sư đắc đạo đó. Thì mới thử, nó mới thấy, về sau mới nói với lại lúc đó là ông sư Ngộ Đạt, thì bảo là mai mốt thôi, nếu mà có gặp nạn thì hãy đến tìm ta ở cái núi nào đó thì ta sẽ giúp cho. Thì sau đó là cứ tu càng ngày càng lên chức cao thì đâu có nhớ nữa. Nhưng khi bị cái đó đau quá, lúc đó đau quá là đâu còn giảng pháp gì được nữa, lúc đó thì chỉ có thôi đi tìm bác sĩ, nghe đâu bác sĩ là tới chữa trên đơn lâu. Nghiệp nó trổ ra là hết tu được, khó lắm. thì sau đó phải bỏ, biết là cái nghiệp của mình là thôi, lúc đó phải lo tương thân cho nó thôi, phải lo tu trước ấy, còn thế là bỏ đi, quốc sư bỏ sách gạch đi, đi tìm thầy chữa. Thế thì về cái núi đó tìm, tìm về cái núi thì cái núi đó thì tới để tìm tôn giả Ca Lạc Ca. Thì tới nơi thì tôn giả đó lúc đó thì ra đón trong cái hang núi rồi mới dẫn ra cái suối. Suối đó là bảo lấy cái nước suối đó mà rửa. Thì vừa mới vút nước mà rửa xuống thì tôn giả cũng té xỉu. Và trước khi té xỉu thì cái một mặt người nó nói cho biết, nói khoan, ra nên không có được rửa, chờ một chút cho nó chăn chối đã. Mình nói lý do tại sao mà ông bị như vậy. Ông có biết kiếp trước, ông 7 đời trước đó, ông là cái gì, ông chém oan ta, bây giờ tao đi theo ông 7 đời rồi. Bây giờ vì ông ngã mạng như vậy tôi mới vào, mới trả thù được. Thôi là ta hành hạ các ông cũng đã đời rồi, may mà ông có phước nhờ tôn giả Ca Lạc Ca là Bồ Tát độ cho. Nói như vậy cái trời, Ngộ Lạc Quốc Sư hoàn hồn quá, cho nên thấy ghê, ghê giận quá, vội vàng rút nước suối tạt vô. Thì tạt vô thì té xỉu đau quá, thế cái tỉnh dậy thì cái mụn nó mất, biến mất. Thì sau đó thì Ngộ Đạt tính quay trở lại để cảm ơn tôn giả, thì lúc đó quay trở lại thì cái chùa cũng biến mất luôn, nó tìm tôn giả Ca Lạc Ca cũng biến mất. Thì tôn giả chỉ có hiện ra cái chùa đó để mà thể hiện để cúng thôi. Nếu quý vị nghe qua những câu chuyện thì mình phải suy ngẫm là thấy Ngộ Đạt tu hành chăm chỉ 7 đời như vậy mà cái nghiệp xưa nó còn chưa có trả nổi, phải chờ. Mà nhờ cái có lòng từ bi mà hai nữa, quý vị đọc những câu chuyện như vậy quý vị phải thấy rằng chớ khinh người, nhớ không? Thấy ông sư mà ăn mặc lôi thôi lếch thách, mà áo quần rách tả tươi, mà bệnh cùi nữa, ai nấy chạy hết, mà đâu có ngờ đó là Bồ Tát. Tôi đã nói nọ, Bồ Tát không bao giờ mà hiện ra mà ngon lành đâu, chỉ có thường thường của Ma Vương mới hiện ra ngon lành thôi. Chứ Bồ Tát ít khi nào hiện ra ngon lành như vậy nữa. Ma Vương hiện ra thấy ngon lành ai thấy, còn Bồ Tát thường thường là không thể nào, cách nào mình thường mình không có thể nào biết được, trừ những người nào mà có cái tâm lượng từ bi hỷ xả thì lúc đó mới may ra mới cảm thông được, và sau đó mới nhận được là Bồ Tát cứu giúp mình. Nên khi mà mình sống được một đời qua những câu chuyện đó mình phải cẩn thận, là đừng có chớ mà rồi khi người nguy hiểm. Có rất nhiều những chuyện như vậy mà không có thời giờ kể hết, chuyện vô trước và Di Lặc cũng vậy, bên Tây Tạng cũng vậy. Di Lặc hiện là con chó ghẻ, mà vô trước là sợ lắm, nhưng mà vì lỡ tu luyện từ bi rồi thì phải ráng đó. Nên từ bi là quan trọng nhất. Thì Bồ Tát là cái tâm lượng đại từ đại bi, nên khi nào mình có cái tâm từ bi mình mới dung thông được với Bồ Tát. Còn mà mình không có cái lòng từ bi mà ngược lại là ngã mạng, gặp ai cũng đè đầu đó, thì chỉ mình chỉ gặp Ma Vương thôi. Ma Vương mà nó tới là bắt chúng mình ngay chắc rồi. Ma Vương nó lợi dụng cái gì? Lòng ngã mạng, ham hình tướng, ham danh, ham lợi, nên cái xòe cái nó ra là mình chạy theo liền, dính 10 người là dính tới 11 người. Thì đó là cái chuyện. Từ đó thì Ngài Ngộ Đạt mới viết là, như ăn năn sám hối, viết ra cái bộ Thủy Sám đó. Rồi một bộ kinh khác nói về sám hối nữa, đó là Lương Hoàng Sám. Thì Lương Hoàng Sám ở đây là Lương Võ Đế, gửi với Lương Võ Đế là cái người mà nói chuyện với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Hỏi Bồ Đề Đạt Ma là chẳng xây mấy ngàn ngôi chùa, độ bao nhiêu chục ngàn tăng ni, có công đức gì không? Thì Bồ Đề Đạt Ma bảo không có gì hết. Sao là mình tới cúng chùa cầm mấy chục ngàn bỉ, mấy trăm ngàn, hỏi sư cô bảo trả công đức gì hết. Thôi mình nói thôi cô trả tiền cho tôi về rồi. Nhưng mà Lương Võ Đế nói, chúng là Lương Võ Đế cũng giận lắm. Nhưng ngược lại Lương Võ Đế là người rất là sùng mộ Phật giáo, và có vị thầy, thầy của Lương Võ Đế là Hòa Thượng Chi Công. Hòa Thượng Chi Công tức là bổn sư của Lương Võ Đế. Thì Hòa Thượng Chi Công cũng là một thầy, vị thầy đắc đạo. Thì thật ra Hòa Thượng Chi Công lúc mà đi vắng dặn Tổ Bồ Lương Võ Đế là có tôn giả Bồ Đề Đạt Ma sang thì ngươi phải tới học. Trên lúc Hòa Thượng Chi Công đi vắng thì Lương Võ Đế tới gặp. Gặp mà đến khi về thì Hòa Thượng Chi Công hỏi sao ngươi học được cái gì. Lương Võ Đế kể vậy, nói con vậy, cái Hòa Thượng Chi Công mới lắc đầu nói thôi, uổng cho ngươi quá, ngươi gặp mà Đại Bồ Tát mà không biết. Thì thôi lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma bỏ đi về núi Tung Sơn rồi, không ở nữa. Thì Lương Bổ Đế có bà vợ tên là Hy Thị, hoàng hậu. Bà này có một cái tính đặc biệt của đàn bà là ghen. Ghen mà ác độc kinh khủng. Hoàng hậu mà bà ghen mà thứ phi nào đem sự thử đem giết chết bỏ, ác độc lắm. Bà ghen mà bà giữ như vậy mà chưa hài lòng vua mà không nào mà ái mộ một cung phi mấy nữ nào khác là chết cái cô kia. Đến khi bà ghen quá mà chịu không nổi nữa thì hôm bà bị cơn ghen hoành hành, bà tức mình không biết làm gì. Cơn ghen là gì? Lửa nó nóng lên hừng hực á, lửa lên á, tức quá nhảy xuống giếng chết, tự tử chết. Nhảy xuống giếng thì cho nó mát. Nhảy xuống là phải chết đuối luôn. Chết trong lúc quý vị biết chết như vậy á, mình chết trong cái cơn uất hận hay cái gì đó, cái nhận chót nguy hiểm lắm. Nó khiến bà bị đọa, đọa con chăn, chăn khổng lồ bự, biến thành con chăn, tái sinh làm con chăn. Thế con chăn này á, nó cứ bò về hoàng cung, rồi nó tác yêu tác quái ở trong cung đó. Cô cung phi mỹ nữ nào được vua mà cưng chiều mà bò tới chui rồi nó cắn chết, xiết quấn chết cô kia, thế là ác độc kinh khủng, không có siêu được. Rồi bà tạo tội ác nhưng mà bà bị cái khác là con chăn đó nó quấn người, nó cắn người ta được, nhưng mà ngược bù lại những cái oan hồn khác mà bị bà biến thành những con mọ bám con chăn, cắn lại con chăn. Vì thế nghiệp về oan oan tương báo nó cắn như vậy thì con chăn nó lại đau khổ lắm. Cuối cùng nó phải báo mộng cho vua biết là xin vua cầu cứu, cứu bà. Thì vua Lương Võ Đế thì mới vì tình mới cầu cứu được hòa thượng Chi Công. Hòa thượng Chi Công mới là một vị thầy đắc đạo, mới triệu tập tất cả các tăng mới làm cái bộ Lương Hoàng Sám đó. Thì tụng suốt cái bộ Lương Hoàng Sám, tụng xong cái bộ đó, tôi phải tụng một ngày là xong, tụng nhiều ngày. Khi tụng xong cái bộ đó cho bà đó thì bà Hy Thị bà tiêu nghiệp, bà bỏ xác con chăn, bà hiện thân trên trời biến thành một người tiên nữ, thì bái tạ vua Lương Võ Đế là bay về tái sinh nhân cõi trời. Nên từ đó mới có hai cái bộ kinh Thủy Sám và Lương Hoàng Sám. Để cho quý vị thấy rằng tu gọi là kiên cố như là Ngộ Đạt Quốc Sư bảy đời không bao giờ mà phạm tội hết, thế mà cũng chưa có thoát nổi cái tội lỗi cũ. Rồi hoàng hậu thì cũng vậy. Thì giờ mình nghĩ lại, mình xưa nay mình tu cũng lai lai tu thả thà, nên tội lỗi nó chưa có trỏ ra, thì trỏ ra là vô phương cứu chữa, nên mình phải sáng trước sám hối trước. Rồi bây giờ mình bây giờ bắt đầu đi sâu vào sám hối. Sám hối trong các đạo đó, họ cũng có biết cái vụ sám hối. Các đạo khác, đạo Công giáo thì có xưng tội. Rồi bây giờ mình nói sơ sơ những cái cách xưng tội khác. Thì những cách gọi là sám hối của ngoại đạo hay là của người đời ấy, thì mỗi lần mà mình làm lỗi hay là gây hấn gây sự với ai ấy, thì mình gọi là ngoài đời người ta gọi là xin lỗi thôi, chứ không có sám hối. Xin lỗi tới thì mình xin lỗi, mà tới xin lỗi xuống cũng được. Mua quà, mua bánh tây này thì mua champagne tới, mua thịt, mua xúc xích tới, mua bánh tới rồi dụ dụ nhậu nhạc thôi, tha lỗi cho. Còn Việt Nam thì cũng vậy đấy, mua rượu đế, ba si đế tới thôi là hả, mỗi lần gọi là cái đó ăn hối lộ đó. Ngoài ra trong các tôn giáo thì mình thấy như là rất nhiều lời Ấn Độ đó, thì họ có những cách sám hối tức cười gọi là sám hối khổ hạnh. Tức là đặc biệt ở bên Ấn Độ nó có cái sông Hằng, sông Ganges. Thì Ấn Độ nó có rất nhiều ngoại đạo, nhưng mà đa số Ấn Độ đều đồng ý rằng cái sông Hằng đó là chảy từ trên trời xuống. Cho nên thật ra sông Hằng nó bắt nguồn từ núi Di Mã Lạp Sơn đó, từ vùng Tây Tạng nó chảy xuống đó. Tại núi tuyết nó quanh năm đó, rồi cứ tuyết muộn nóng chúng nó chảy xuống thì móc xuống, cho nên sông Hằng nó bắt từ cái nguồn cao nhất là núi Di Mã Lạp Sơn. Thì dân Ấn Độ giáo nó nghĩ là chết là phải dục cái thân xuống sông Hằng là bảo đảm về cái phạm thiên, mà mỗi ngày thì xuống sông Hàn tắm mấy lần đó, thì bao nhiêu tội nó đều hết. À, họ nghĩ như vậy. Rồi còn có loại tu khổ hạnh theo mấy cái đạo khác nữa, thì lỡ làm tội đó, thì họ lăn đùng mà cho, lăn mà cho vậy đó. Tại họ nghĩ là cho là nó rửa hết, rửa hết tội. Rồi có người khác thì tắm máu rửa tội. Đó là những cái cách mà rửa. Còn có người khác thì phải hành xác mình giơ tay lên trên trời, là giơ đến khi mà máu nóng lên nữa, còn xương không có giơ ngoài, để mà nghĩ rằng làm vậy thì hết tội. Người khác thì đứng một giò thôi, không mệt, mình làm cũng được, đứng một giò để giơ tay lên vậy, để hành xác để mà cho hết tội, nghĩ như vậy. Nhiều người ta nghĩ như vậy, họ làm như vậy họ nghĩ là họ sẽ hết tội. Thì cái lý do mình thấy rằng tội ở đây á, là mình đạo Phật á, cho nên là đạo Phật gọi là đạo giác ngộ, đi sâu vào cái tinh túy chứ không có đi cái vòng hành tướng ngoài. Vậy sao phải tội nó là thuộc gì? Thuộc về tâm lý chứ không phải là thuộc về hình tướng bên ngoài. Mình không có thấy nên hỏi anh đưa cái tội anh ra coi, giống như tòa bồ đề hỏi huệ khả đưa tâm ra nó thấy. Thì cái tội cũng vậy, giờ quý vị ngồi đây tôi đâu thấy tội quý vị chỗ nào, đâu thấy. Hôm qua quý vị ăn cắp ăn trộm đâu, tôi cũng đâu biết đâu. Hôm nay là tôi thấy quý vị ngồi ngon lành, ngồi trước chùa thấy người nào cũng hiền khô à, đâu thấy tội đâu. Không thấy tội. Tại sao tội nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Trong tâm của mình. Tội nằm trong tâm, mà tâm là cái gì vô hình tướng, cho nên mình đâu có thể mà lấy máu rửa, lấy cái gì rửa được đấy chứ. Cho nên quý vị thường thường quý vị tụng, chắc bây giờ quý vị tụng như là kinh ngũ bách danh hay là sám hối hồng danh, thì gọi là tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tội bắt đầu từ tâm mình trở đi, mình khởi một cái tâm gì đó mới thành cái tội. Khởi cái tâm ăn vụng, ăn cắp, ăn trộm là cái gì đó. Chứ tự nhiên cái tay này nó biết ăn trộm, cái tay này nó làm. Bắt đầu từ ý khởi lên một cái tâm niệm đó, thì phải diệt trừ, phải sáng, rửa, phải rửa từ cái đó chứ không phải rửa cái tay. Trước một Việt Cộng mới vô giải phóng, người nào ăn cắp trộm bắt lại chặt tay luôn. À, sao hoảng sợ, không dám trộm nữa, tay tay đâu đâu còn tay ăn trộm. Nhưng mà nếu người nào khôn về thay nhỏ khác ăn trộm dùng quá. Để biết là ngoại quốc này có những tụi mà gangster, những tụi mà cái đoàn đó, chót bu nó không có bắt được tụi nó đâu. Gọi là tụi mafia đó. Nó sai đầy tớ thì ăn cắp ăn trộm làm gì không mà đem về mà có bị bắt gì á, bắn thủ tiêu á. Thằng em ở dưới thôi chứ chính nó bắt được nó. Cho nên là những tụi mà CIA mà ngược lại CIA mà FBI là đi tìm mà bắt ấy, người trên á. Thì đây mình cũng vậy, sám hối là phải sám từ tâm á, chứ không phải là chặt tay chặt chân. Thì đó là những cách sám hối mà bình thường mình thấy đó là đối với đạo Phật là chưa có đi sâu vào cái gốc. Bây giờ mình sang đến cái cách sám hối của đạo Phật. Cách sám hối của đạo Phật thì nó có nhiều cách sám hối. Đây thì sẽ nêu lên năm cách sám hối. Đây quý vị sám hối là quý vị sám hối cũng siêng năng sám hối và cẩn thận. Như tôi nói hôm qua, nó cũng có trong đạo Phật nó hay một cái gọi là viên dung, là viên dung vào tánh và tướng. Luôn luôn mình tu á, nếu mình khôn khéo thì phải luôn luôn ý thức được tánh và tướng. Không có thiên tánh và không có thiên tướng là hai cái đi đôi. Thì cái tắc pháp sám hối đầu tiên nó gọi là tắc pháp sám hối. Tắc pháp, tắc là làm đúng như pháp, thì sám hối đúng như cái pháp. Thì cái tắc pháp sám hối ở đây là gì? Tức là thí dụ như quý vị đạo thọ ngũ giới, người thọ ngũ giới rồi, không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi trụ đoan năm giới. Đơn giản là nói sơ sơ như vậy. Thì nếu quý vị lỡ phạm cái giới nào đó, như là không được ăn cắp, thì quý vị lỡ ăn cắp thì làm sao? Mình sám hối kiểu nào? Thì nếu mà theo tắc pháp sám hối thì mình phải tới chùa, mình gặp một vị thầy hay là một vị tăng hay là sư cô nào đó, thì mình xin làm một cái lễ sám hối đó, làm đúng cái buổi lễ sám hối đối trước tam bảo mình sám hối. Thì đó gọi là tác pháp sám hối, đúng là pháp sám hối. lúc trước tăng ni tam bảo cái vị đó để mình sám hối. Sám hối như vậy thì coi như là đúng phép, đúng của cái phép sám hối. Giống như thời xưa thời Đức Phật á, là mỗi lần mà có đặc biệt nhất là ngày Ubali đó, thì những người nào tại ngày Ubali là giỏi về giới luật, thì những vị là tỳ kheo nào phạm giới mà không, Đức Phật lúc đó đang đi thuyết pháp ở nơi xa thì đến gặp ngài Ubali, nói thưa thầy tôi phạm giới này thế này thì thầy tính sao, xử sao. Thì lúc đó thầy nói là thầy phạm giới này là giới này nhỏ thì thầy phải xin lỗi, giới này lớn thì thầy phải biệt trụ và đi ra chỗ khác ở mình, không được ở trung tăng chúng. Còn giới này nặng quá thôi mời thầy đi chơi chỗ khác luôn. Thí dụ như vậy, tắc pháp sám hối. Thì kế tiếp, sám hối kế tiếp gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối, thủ tướng là làm sao? Thủ tướng không phải thủ tướng cái gì đâu,
gì
đây đi, hôm nay Rasta là thủ tướng Nguyễn Thị Khiêm ở xứ Việt Nam,
Trần
Trọng Khiêm, thủ tướng Trần Thị Khiêm hay gì đó. Thủ tướng nghe thủ tướng nghe ghê quá. Thủ tướng ở đây có nghĩa là mình giữ, là giữ cái việc sám hối đi, khi nào mà thấy được cái tướng hảo mà là thủ tướng. Thủ tướng sám hối, thủ tướng sám hối ở đây tức là mình có thể làm khi nào. Thường thường nếu mình ở gần chùa thì mình nên làm tắc pháp sám hối, còn nếu mà mình ở, mình sống ở xứ Phi Châu hay là sống ở xứ nào xa lắc đó, Mỹ này có bị sống ở ở đâu á, không có chùa Linh Sơn á, ngó tới ngó lui thấy chùa nào đó, thấy rừng không á, thì quý vị có thể làm cái gọi là thủ tướng sám hối. Thời xưa những người mà ở rừng núi xa xôi, mỗi lần đi tìm chùa nó phải đi giống như Huỳnh Trang mà đi mấy năm tới, thì mình có thể làm thủ tướng sám hối, tức là mình đối trước tượng Phật, đối trước hình Phật, mình lễ lạy, mình sám hối, mình ăn năn, mình lạy, mình làm gì đó, mình sám hối hàng ngày đến khi nào mà tối mình nằm mơ thấy Phật tới, hoặc là mình đang sám hối tự nhiên thấy tượng Phật phát hào quang, tức là có một cái hào tướng, cái tướng gì mà lành á, tự nhiên thấy đang sám hối tự nhiên thấy hoa nở ra, hay là thấy ánh sáng này tóe ra, hoặc là đêm nằm ngủ thấy Phật tới xoa đầu, hay tất cả cái gì đó tướng hào, rồi mình biết là cái tội mình được tiêu, gọi là thủ tướng sám hối. Thấy này có bộ khó hơn nha, khó hơn cái trước phải không? Thì nó chỉ như vậy cho nên phải làm sám hối dữ lắm. Cho nên gọi cái thủ tướng hỏi em đang làm gì, đang tôi tu pháp thủ tướng nghe ghê quá. Quên rồi, hai chữ sau là sám hối rồi. Thủ tướng sám hối, tức là mình sám hối khi nào nó hiện ra cái tướng tướng hảo lúc đó mới thôi. Cho nên lúc đó mình bảo đảm là cái tội mình nó tiêu, còn chưa tiêu còn sáng nữa. Thủ tướng sám hối. Rồi kế tiếp nữa, cái kế tiếp sám hối, kế tiếp thứ ba là gọi là hồng danh sám hối. Sám hối bằng cách niệm danh hiệu của Đức Phật. Thì đây là cái trong trong chùa quý vị thường tụng á, quý vị tụng 108 lạy á, niệm danh hiệu của Đức Phật. Thì sám hối hồng danh thường thường là 108 lạy, 108 danh hiệu Đức Phật, hoặc là quý vị lại ngũ bất danh là 500 tên Phật, tụng mỗi một tên Đức Phật xong mà lạy xuống, là tăng thêm Phật danh, Phật danh, tức là bộ kinh mà 3000 Phật tên, 3000 Đức Phật. Bình thường như vậy thì mình lại một ngày không hết được, mình chia ra mấy ngày cũng được. Rồi ngũ sám hối một danh cho đến 8, ngũ bất danh là 500 lạy, ngon lành hơn là để 3000 lạy, ngon lành hơn nữa thì kinh vạn Phật, vạn Phật tức là 10000, vạn Phật thành hay lại vạn Phật, tại chữ vạn Phật mà. Là lạy vạn Phật, tức là lạy 10000 tên Đức Phật, đọc một cái tên là lạy xuống, đó là hồng danh sám hối. Tại vì mình sám hối như vậy thì mỗi lần mình đọc một cái tên của Đức Phật như vậy thì nó có cái công năng phước rồi, nó làm tiêu mòn bớt cái nghiệp, tội nghiệp của mình. Rồi kế tiếp, kế tiếp nữa gọi là vô danh sám hối. Vô danh là không tên, mấy người tới cúng chùa mà để vô danh cúng 10000 được không, 20 ngàn, vô danh cúng dường, tức là không để tên, không mất tên. Vô danh sám hối ở đây là đi vào cái lý là lý sám hối. Thì ba cái trước đó là hình tướng, rồi mình đi vào cái lý của sám hối, vô danh sám hối. Thì vô danh sám hối ở đây là đứng trên cái lý. Lý đó là lý gì? Lý đó là lý của tội tùng tâm khởi đem tâm sáng. Tâm được diệt rồi thì tội liền tiêu. Muốn muốn cao vậy, cái vị tội tội tiêu tâm diệt như thế mới gọi là chân sám hối. Thì đó là cái lý dựa trên cái ngọn liền, là tội từ đâu tới? Từ tâm mà ra. Trên lấy cái tâm sửa liền. Giống như Bồ Đề Đạt Ma tới hỏi tâm mà không an, thì bảo đưa tâm ra đây là an liền. Thì vô danh sám hối ở đây tức là dựa trên cái lý là tất cả các tội từ tâm mà khởi, cho nên mình phải diệt ngay từ tâm, sửa ngay từ tâm, sám ngay từ tâm. Thì vô danh sám hối đó nó cũng có hai cái. Đây là nó đi vào cái pháp quán mà. Tức là ngồi thiền chỗ không thấy làm gì, không thấy lại, không thấy tụng gì hết, mà thật là đại năng sáng. Nên cái người tu mà cứ không làm gì hết, không thấy gì hết, mình không biết ta làm gì, nên ta đang làm cái gì trong tâm mình không biết. Ngồi thấy nước chảy nào cũng không biết. Trên cái mà ngồi im một chỗ đó là không ai biết mình làm cái gì hết, chỉ trừ có chữ thiên nó biết mình làm gì thôi. Trên vô danh sám hối đây nó có hai cái gọi là sám hối, thật ra là một pháp quán. Thì nó là quán hai cái, gọi là quán tâm vô sinh. Thứ nhất, còn cái thứ nhì là quán pháp vô sinh. Quán pháp vô sinh mà tắt được cái đó thì quý vị được vô sinh pháp nhẫn. Pháp vô sinh mà, cho nên vô sinh pháp nhẫn. Quán tâm vô sinh. Đây trong kinh Vimalakirti, Vimalakirti Nyanadesha Sutra. Đây không có trà trần, ngoài ông lên nói Vimalakirti Vimalakirti. Thì trong kinh Vimalakirti nó cũng có một cái để nói sơ. Các vị học kinh Vimalakirti sao? Trong kinh Vimalakirti đó thì Vimalakirti ông bị bệnh. Phật nên sai các đệ tử tới để thăm viếng hỏi bệnh ông. Phật sai đệ tử nào cũng chạy hết, không dám ai tới. Nói hỏi tại sao vậy? Tại có lần con đi là bao nhiêu a la hán lớn, sao lại bất buộc hiền nên tới bỏ tới đó. Vị tăng nào cũng có gặp Di Ma Cật một lần, mà bị Di Ma Cật hỏi trả lời không được, cho nên chạy hết ngán quá. Cuối cùng Phật thời gian ăn thù tiêu lợi tới. Thì ngày Ubali nên Đức Phật sai từ người nói không tới, còn tại vì cái gì, tại vì cái gì đó. Thì nhân lúc sai ngày Ubali tới thì ngày Ubali nói con không dám tới đâu, ông này ông cao thủ quá. Tại sao? Tại có một lúc có một thầy tỳ kheo, hai thầy tỳ kheo tu ở trên núi á. Thì hai thầy tỳ kheo tu ở trên núi, cất cái chòi tu ở trên núi. Có một thầy buổi trưa đang ngủ, còn thầy khác thì đi khất thực hay là đi xuống làng. Thì có một cô gái tới cổ dụ thầy kia, nên là dụ thầy kia là sao cũng chắc mơ màng ngủ sao phạm giới. Phạm giới xong xấu hổ quá, vừa bảo cho thầy đi về. Thầy đi về thấy như vậy sùng quá, nên đánh cô bé, cô gái kia, đánh cô bé, đánh cô gái kia mà đánh lỡ tay cô té đụng đập đầu vậy chết. Thì ông phạm giới ra, ông kia phạm giới khác. Hai thầy này thì họ cũng không có cố ý, thì ăn năn quá nên đi xuống đi về tìm gặp Ubali. Nói là chúng tôi phạm giới này thì sao? Ubali bảo hai giới này là giới nặng nhất, thì hai thầy sẽ bị đuổi chứ không có làm gì hết. Thầy này họ đâu muốn đi ra, họ muốn tu mà, cái này họ lỡ đuổi thì hai ông biết làm gì, khóc. Thì trên đường đi thì gặp cái mặt cảnh, nhưng mà cảnh hỏi lý do tại sao. Thì hai ông kia mới nói thì ngày Di Ma Cật mới giảng hai ông kia cái pháp tâm vô sinh đó. Hai ông tăng kia nghe xong đắc đạo liền, chứng là hán luôn. Rồi ngày Di Ma Cật gặp ngày Ubali, chắc ngày Ubali nói người ta đã phạm lỗi rồi, người ta đã ăn năn rồi, người ta đã khổ lắm rồi, bây giờ ngày thầy còn kết tội người ta thêm nữa, không cho người ta sám hối nữa, ngày làm cho người ta khổ sở thêm nữa, đó có đúng hạnh từ bi. Di Ma Cật chỉ có giảng về cái tâm vô sanh, hoặc là hai cái vị kia chứng ngộ liền đắc quả luôn. hôm nay nói cho người ta đã phạm tội, người ta đã ăn năn sám hối khổ sở lắm rồi, mà thầy còn kết tội ta thêm nữa, không cho người ta có cơ hội để mà ta sám hối. Ngài Bồ Tát nói sao, nói trúng quá rồi. Thôi, cho nên tất cả đệ tử của Phật đó, người nào đụng độ với ngài Sinh Ôm Di Ma Cảnh đều thua hết, cho nên không ai dám tới hết. Ngài Di Ma Cảnh nói về cái tâm vô sinh và pháp vô sinh đó, nên hai cái thầy kia ngộ liền. Nhưng mà mình phải cẩn thận, luôn luôn bao giờ nói đến tánh tướng này mình phải cẩn thận, đừng chớ có nhào hao như thấy tánh nó hay quá mà nhào vô. Luôn luôn phải đi từ tánh nhập tướng và từ tùng tướng nhập tánh, tu phải có thứ nó đàng hoàng. Khi mà tu tinh chuyên rồi đó, thì có vị thầy cao họ thấy mắc kẹt, họ chỉ một cái là gì ấy, nghe ngộ. Còn mà tu chưa có cao mà cứ muốn thầy chỉ liền nó không được. Quả dưa nó chưa có chín, nó còn xanh lè mà tới giật ngoài nó rớt xuống ăn chắc thấy mồ, phải chờ nó chín đàng hoàng nữa. Bây giờ cái mà vô danh sám hối, tức là quán tâm vô sinh. Quán tâm vô sinh ở đây á là sao? Vô sinh ở đây tức là mình quán chiếu, mình ngồi mình quán chiếu rằng cái tâm từ xưa nay á chưa từng sinh, chưa từng diệt, bất sinh bất diệt, y chang như cái lời đồng tổ Hải Năng nói trong Kinh Pháp Bảo Đàm á. Bổn tánh muốn bất sinh bất diệt, chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, thì ai làm tổ? Tổ là chỗ nào? Nghe có một ngon lành quá. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái này là quán chứ không phải là nghe lý thức xua xuông. Lúc quán rõ được cái tâm vô sinh này á, và quý vị phải quán và chiếu phải tánh không đó. Tức là ngồi thiền quán chiếu phải tánh không, đến khi nhập được tánh không rồi, thấy được cái tâm của mình nó đúng là rỗng lặng bao la, tìm tội không thấy nó nằm chỗ nào hết đó. Thì lúc đó tội mới tiêu được. Chứ còn nói tội đâu có, tâm không có, tâm vô sinh mà tội, cái đó là nói đầu mua cho lưỡi. Cho nên là thường thường những cái mà những cái pháp mà thuộc về tánh á, là khi mà giảng dạy á là phải rất là dè dặt, giảng để cho quý vị biết, nhưng mà luôn luôn phải nhấn mạnh là không có, cẩn thận tu hành phải có thứ lớp đạo là giảng cho quý vị biết hiểu, nhưng mà đừng có tu cái đó phải xong thời gian tu tập. Nếu khi nào mắc kẹt thì mới lôi ra mới sửa được. Giống như thì ở Việt Nam có một cái cô đó, sư cô đó tu hành chăm chỉ, rồi hôm đó rồi tối ngủ sao mũi bay do cái bất thành mình quên, đụng vô gãi cái đánh chết mũi, bê bét máu chảy. Sư cô nó sám hối, ăn năn sám hối mà khổ quá, ăn năn sám hối là tới kể với thầy chứ thầy thôi được rồi thì thôi tụng chỉ chú cho nó đi thì rồi chỉ chú.